đào phân ngày nay huy hoàng, đào phân năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân gian, đào phân ngày nay dân hiến, đào phân ngày nay huy hoàng, đào phân năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân gian, đào phân ngày nay dân hiến, đào phân ngày nay huy hoàng, đào phân năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân gian, đào phân ngày nay dân hiến, đào phân ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật.
Kính thưa quý hành giả an cư, chủ đề chính của bài 3 kinh Viên Giác bao gồm 2 chương là luân hồi, ái dục và tuệ giác. Chủ đề này liên hệ đến chương 4 và chương 5 của kinh. Chương 4 có mối liên hệ nối kết với chương 2 và chương 3 trong việc mô tả về bản chất, và thông qua đó yêu cầu tất cả chúng ta nhận dạng được luân hồi. Chương 5 thì phân tích về bản chất của tuệ giác với các cấp độ. Mà muốn đạt được nó đó thì hành giả phải chuyển hóa được ái dục, gốc rễ của luân hồi. Vì mối liên hệ biện chứng giữa chương 4 và chương 5 chúng tôi gộp lại thành một để chúng ta dễ hình dung. Thứ nhất là về bản chất của luân hồi. Trong chương 4, Bồ Tát Kim Cang Tạng đại diện thưa hỏi Đức Phật như sau: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh vốn là Phật thì tại sao lại có vô minh? Nếu vô minh là chúng sinh vốn có thì tại sao Thế Tôn nói chúng sinh vốn là Phật? Nếu chúng sinh vốn là Phật sau đó mới nổi lên vô minh, như thế thì các vị Thế Tôn lúc nào lại phát sanh phiền não? Xin khai mở kho tàng Viên Giác bí mật giúp cho người nghe kinh pháp Viên Giác có thể đạt được tuệ giác, thoát khỏi mọi nghi ngờ. Đây là câu hỏi hóc búa, đánh sâu vào bản chất về cái sự hiện hữu của vô minh trong mọi chúng sinh. Đang khi đồng thời lúc ấy đó, các chúng sinh đang sở hữu một tiềm năng giác ngộ. Như vậy cái tính vô minh trong tiềm năng giác ngộ đó là vĩnh hằng hay tạm thời? Và chấp Phật mà Đức Phật khích lệ các chúng sinh từ phàm phu cho đến hàng tam thừa cần phải phát huy tối đa, có thể đạt được một cách trọn vẹn. Khi đạt được rồi đó thì vô minh có trở thành lộng hành trở lại để giành chứng quyền của tâm giải thoát hay không? Trả lời câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng, Đức Phật nêu ra 3 vấn đề chính. Thứ nhất là nhận diện luân hồi, thứ hai nhận diện Viên Giác, và thứ ba vượt qua gốc rễ của luân hồi. Một a, chúng sanh kẹt trong luân hồi. Ở đây Đức Phật xác định rằng chúng sanh và thế giới của chúng sanh từ lúc ban đầu cho đến diễn tiến kết thúc trước hay sau, tồn tại dưới hình thức nào, đều tiếp nối nhau trong từng đơn vị của thời gian. Và theo Đức Phật đó chỉ là một sự thoạt hiện rồi thoạt biến trong các ý nghĩ thôi. chấp cái thoạt hiện thoạt biến là những cái có thật. Chúng sinh là có khuynh hướng lấy và bỏ. Bản chất của sự lấy bỏ theo Đức Phật là một luân hồi. Ở đây Đức Phật đang phát họa ra một bức tranh về luân hồi trong các cấp độ nhận thức của một con người. Đang khi duy trì chánh niệm, đạt được chánh kiến, thực tập thiền định chuyển hóa, tâm được khai sáng, thì hành giả đang tiếp cận được chánh Phật. Đây là sự giác ngộ. Nhưng mà cũng có những lúc đó, chúng ta buồn, khổ đau, tuyệt vọng, thậm chí là có thể chọn lấy con đường chết nếu có thể được, thì lúc đó hành giả đang sống với cái tâm của phàm phu. Sự lên và xuống thay đổi trong nhận thức từ cao tuột xuống thành thấp được hiểu là luân hồi trong tự thân của mọi chúng sinh. Chúng sinh sở dĩ khác với các Đức Phật là ở chỗ là cứ bị đạt được một trình độ, sau đó là bị tuột dốc xuống, rồi suy thoái đạo đức, suy thoái tâm linh, suy thoái niềm tin và nhiều suy thoái khác. Cho nên tính cách luân hồi lên và xuống đó đã làm cho rất nhiều người hầu như là không còn tin rằng tòa giá tức là Đức Phật đang bị ngủ quên đó là vốn có thật. Để duy trì phong độ đó và sống thật là tiêu chuẩn với phong độ đó, ai không nhận diện ra được vấn đề này tự động có khuynh hướng lấy những cái thích và bỏ những cái không ưa. Phản ứng lấy và bỏ đó tạo ra sân và tham. Sân tham có mặt đó, thì si đồng hành. Lúc đó luân hồi đã được thiết lập trong tâm, thể hiện qua các hành vi. Và do đó một con người phàm sẽ khó có thể vượt thoát khỏi được sanh tử, do đó tiếp tục sống ở trong và kẹt trong luân hồi. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân phát họa ra một bức tranh luân hồi qua nhân cách của một con người. Bốn thầy trò của Đường Tăng đi thỉnh kinh có thể thể hiện ra là bốn cấp độ nhân cách trong một con người, hoặc ở bốn con người đại diện cho bốn tầng lớp khác nhau. Đường Tăng thể hiện cho giới quan chức quản trị quốc gia. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho giới trung thần có trình độ, nhưng đến lúc là bị thắt sủng. Chư Bát Giới tượng trưng cho nhóm những người hưởng thụ ăn chơi dựa dẫm thượng đội hạ đạp qua hình ảnh heo lập phương, đầu heo, bụng heo và tâm heo. Sa Tăng tượng trưng cho lớp người ba phải, không lập trường, không quyết đoán, nắng bên nào nghiêng theo bên đó, gió bên nào bị thổi theo bên đó. Và Ngựa Bạch đó tượng trưng cho một tầng lớp xã hội chỉ làm cái công việc lao động tay chân phục dịch như là một chức năng chuyên chở đóng góp, chứ không có tham gia vào các hoạt động chính trị, giáo dục, vân vân. Bốn lớp người đó tồn tại trong mỗi con người. Có khi ta đang sống với tính cách của Đường Tăng, tức là một nhà lãnh đạo từ bi, có tấm lòng, nhưng mà là giới hạn các kiến thức quản trị quốc gia. Có khi ta đóng vai là một Tôn Ngộ Không ngang tàn, chắc trực, bất khuất, và dĩ nhiên là dẫn đến rất nhiều các va chạm. Khi trừ tà diệt quỷ thì đồng lúc ấy ta cũng tạo ra các kẻ thù, và chúng là đại diện cho lực lượng bóng tối. Khi ta rơi vào trạng thái mất phương hướng đó, thì có thể ứng xử giống như Sa Tăng, không nghi bên nào hết. Đến lúc cái tính phàm, nghiệp phàm, thói quen phàm trỗi dậy, ta sống như là một Chư Bát Giới, có khuynh hướng hưởng thụ, ăn, mặc, ngủ, ở. Còn chuyện tương lai ra sao thì cứ là. Và các nhân quả xấu về phương diện lối sống tiêu cực này đó, đôi lúc đó, có nhiều người không hề mang đến. Đôi lúc mà ta làm phục dịch, đóng góp, lăn xả, quên mình như là con ngựa. Bốn nhân cách đó có thể tồn tại trong một con người. Việc chọn lấy tính cách này bỏ tính cách kia thì theo Đức Phật đó, ở một mức độ sâu nhất vẫn là kẹt trong luân hồi thôi. Còn duy trì một phong cách duy nhất, đó là chắc giác ngộ, viên giác đó, là điều được Phật khích lệ tất cả các đệ tử của Ngài càng hướng về. Một mê ra khỏi luân hồi, hãy nói viên giác. Đây là một lời dạy mang tính rất là thực tiễn và nhằm giúp cho các đệ tử của Ngài thoát ra khỏi cái thói quen tức là chỉ luận giải về Phật pháp, nhưng năng lực hành trì và trải nghiệm nó đó trong tiêu hóa về nhận thức và hành xử thì chưa đạt được và chưa đúng yêu cầu. Đức Phật dạy như sau: ai chưa thoát khỏi luân hồi mà nói về viên giác thì viên giác đó cũng chính là luân hồi. Thoát khỏi luân hồi trong tình huống này là một điều vô lý. Điều đó cũng giống như là bị hoa mắt mà đứng trước các sự vật thì liền thấy chúng đang bị sao động. Đờ mắt thì lửa quay mà thấy vòng tròn, mây bay mà thấy trăng chạy, đò lướt mà thấy bò bờ đi, đều là những ngộ nhận của thấy, nghe, ngửi và biết trong sự tiếp xúc giữa các giác quan đối với thế giới trần cảnh. Ai đã từng ngồi trên xe và các phương tiện giao thông, ngày xưa đó là ghe và thuyền, nếu ngộ nhận về cái hệ quy chiếu, việc đánh giá của chúng ta không thể phản ánh được bản chất của hiện thực. Các kinh vật dọc theo con sông và con đường không hề chạy, chúng vẫn đứng yên ngay vị trí của chúng. Nhưng người ngộ nhận do các phương tiện giao thông đang chạy có cảm giác rằng các vật cùng chạy theo mình hoặc là đang bị mình vượt qua. Vì đó tính thực tiễn trong giáo pháp Phật là chiếc chìa khóa để giúp cho các hành giả có thể đạt được và chứng đắc được những nội dung gắn liền với viên giác. Vì đó bàn về tác hại của vô minh, rồi đánh giá về những hậu quả nghiêm trọng của luân hồi mà quên đi việc trải nghiệm viên giác là một uổng ích lớn. Các mô hình giáo dục Phật học ngày nay vì đáp ứng yêu cầu của các bộ giáo dục nêu ra có khuynh hướng là đào sâu về phương pháp nghiên cứu văn bản học để giúp cho người học có thể tích tụ các tri thức đúng, kiến thức vững. Đó là yêu cầu không thể thiếu. Nhưng nếu như các trường Phật học dành cho người xuất gia không có được các phương tiện nội trú để sau giờ học đó các học tăng và học đi có thể trải nghiệm giá trị tâm linh thì giới hạn của việc học đó là điều không thể tránh khỏi. Đây là vấn nạn lớn mà các trường Phật học tại Việt Nam đang vấp phải. Dù sao đi nữa thì đang đứng trong luân hồi mà nói về tác hại của luân hồi, nói về giá trị của viên giác không phải là điều sai. Chỉ có điều là ta nói dưới góc độ tri thức thay vì ta nói dưới góc độ của sự thể nghiệm, mà thể nghiệm thì chẳng có số lượng nhiều người đạt được mắt ở mức độ chiều rộng lẫn chiều sâu. Bản chất của tánh thấy thì không lay động, cách tới thấy, góc độ thấy và thái độ thấy đó làm cho cái thấy đó đúng với hiện thực hay là sai với hiện thực. Đó đúng thì gọi là chân như, sai thì gọi là điên đảo. Thì khi mà bị kẹt vào trong luân hồi đó thì tính thấy viên giác sẽ không thể phát huy được. Do đó nỗ lực đạt được một trình độ nào đó, ta nói về điều đó sẽ mang tính thuyết phục hơn là ta chỉ nói đơn thuần bằng lý thuyết. Cha mẹ mẫu mực về đời sống đạo đức, không ăn chơi, không đàn điếm, không hưởng thụ, không dựa dẫm, có tinh thần tự lực cao, thì việc hướng dẫn và giáo dục con em á sẽ giúp cho con em dễ dàng trở thành bản sao tương đương hoặc tốt hơn nhiều so với những đạt được mà thế hệ cha mẹ đã gầy công nỗ lực. Còn không làm được như thế đó thì các lời huấn hộ đó chỉ đơn thuần là những lý thuyết thôi. Có một số đứa con sẽ noi theo, nhưng mà có một số sẽ kháng cự lại bằng sự im lặng. Vấn đề hai, nhận diện viên giác. Viên giác được hiểu ở mức độ thông thường là đối lập lại với luân hồi, mà gốc rễ của đó là vô minh. Ở mức độ chuyên sâu hơn, đó là nỗ lực cần thiết để cho các hành giả có thể đạt được trong tầm tay bây giờ và tại đây. Các nỗ lực tu tập chuyển hóa để đạt được bản thể viên giác theo Đức Phật trước nhất bao gồm hai: bản thể không sinh diệt, không mất đi. Từ khi hành giả đạt được tính viên giác và đang nỗ lực để trải nghiệm tính viên giác, tại đây thì Đức Phật khẳng định rằng sanh tử và niết bàn chỉ là những sự hiện khởi trong một cái bối cảnh tương đối, khi con người đang còn là phàm hoặc nỗ lực để đạt thành thánh. Điều đó nó cũng giống như là sự nổi dậy và mất đi của một hoa đốm đối với người bị mắc dặm, hay là các vật đang chạy nhanh chạy chậm trên bờ sông dọc trên các con đường do người sử dụng các phương tiện giao thông đó, đánh giá hệ quy chiếu sai. Nói cách khác là phải thấy rõ bản thể vốn chưa từng sinh ra và do vậy chưa từng mất đi, để từ đó chúng ta mới nhận diện được rằng tính vô minh là tạm thời, tính sanh tử là tạm thời, sự dướng kẹt trong luân hồi tạm thời chứ không phải là một thường hạng bất biến. Và nhận thức này đó, chúng ta mới cố gắng nỗ lực làm sao để nâng mình lên từ một cái cấp thấp lên cao hơn. Khẳng định của Đức Phật trong kinh Viên Giác là sự giác ngộ trọn vẹn tức là Phật tính, không phải là hoa đốm do bị nhầm mắt, không phải là các vật chạy do sử dụng hệ quy chiếu chai. Phải biết không gian còn vượt ra khỏi các tính cách tạm thời của các sự vật có mặt trong đó, huống chi là viên giác vốn là thường hằng. Cho nên sự chứng ngộ các Đức Phật về viên giác đã đạt được một trình độ bình đẳng về tánh thấy trong tất cả các pháp tồn tại. Do đó khi thể đạt được tính viên giác thì vô minh không thể nào tái xuất hiện. Đó là điều mà Đức Phật muốn khẳng định. Chủ nghĩa hoài nghi tôn giáo thường đưa ra là một người đang có những nỗ lực, hôm nay đó có thể có ứng xử rất đạo đức, nhưng ngày mai có thể ứng xử hoàn toàn ngược lại. Vậy liệu một người đã giác ngộ có thể bị suy thoái về tâm linh như vừa nêu hay không? Câu trả lời là không. Và ví dụ Đức Phật đưa ra đó là mắt nhậm và cái tánh thấy thường hằng. Mắt nhậm thì dẫn đến các cái phản ứng của thấy là sai lầm, còn mắt khỏe tự nhiên cho viên giác thì không có những cái biểu hiện sai lầm đó. 2B, viên giác như là vàng đã được lọc từ quặng. Ở đây Đức Phật khẳng định vàng không phải do sự lọc mà có. Vàng có là do những yếu tố của vàng hình thành nên. Sự lọc vàng chỉ làm cho vàng trở nên tinh chế. Và tương tự, các nỗ lực tu tập của chúng ta để giúp cho tính viên giác được hiển hiện, nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng viên giác là kết quả của sự nỗ lực. Và giống như đi trên một con đường, ta đến được một mục đích. Mục đích đó có thể là một địa điểm nhất định, nhưng cho rằng địa điểm đó là cái kết quả của con đường là sai. Cho nên không lẫn lộn các nỗ lực hữu lậu, thậm chí là các nỗ lực vô lậu, là các nguyên nhân để dẫn đến cái kết quả là tính viên giác. Tính viên giác thực ra chỉ là một sự quay trở về thôi, một nhận diện, một thể nghiệm, một chứng đắc. Khi vàng đã trở thành vàng đích thực 7 tuổi thì vàng đó không thể nào trở thành lại cát quặng như trước khi nó được sàng lọc. Là một người không nằm trong cái nghề kim hoàn á, chúng ta sẽ khó phân định được đâu là vàng 1 tuổi, vàng 2 tuổi, vàng 5 tuổi rưỡi và vàng 7 tuổi. Mặc dù về phương diện hình thức đó, nó vẫn được để là 3 con số 9. Chỉ bằng máy đo, ngay cả các thợ kim hoàn dùng bằng mắt cũng không thể nào phân định được đúng cái tuổi của nó. Trên máy đo là một công cụ để giúp cho chúng ta xác định được cái tuổi của vàng. Điều này cho thấy rằng là khi đạt được sự giác ngộ, vàng giác ngộ đó sẽ không thể trở thành là các vật tạm, không phải vàng. Hay nói cách khác là giác ngộ rồi thì không bị thối thất, vô minh không thể nào có cơ hội xâm nhập, tấn công và khống chế một người đã đạt được giác ngộ. Cho nên là áp dụng tính logic về việc lên do xuống chó trong tính cách ở người phàm sẽ sai lầm trong việc mô tả tính thường hằng giác ngộ của một bậc đại chứng đắc. Và niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực tốt hơn để chứng đắc được giác ngộ, vì giác ngộ sẽ giúp cho chúng ta không bị lui sụp về đạo đức, về tuệ giác, về lối sống. 2C, viên giác vượt khỏi mọi chứng đắc. Ở đây Đức Phật phân tích một góc độ sâu hơn, phần lớn là cho hàng nhị thừa, thành văn duyên giác, Bồ Tát. Vì đó đó, người phàm phu không nên lạm dụng vào các mô tả cao cấp này để biện hộ cho việc không cần tu, vì ngộ nhận rằng đang còn là người phàm, tánh viên giác đã sẵn hiện hữu. Đức Phật dạy như sau: trong viên giác vốn không có bồ đề và niết bàn, vốn không có sự thành Phật hay sự không thành Phật, vốn không có sự luân hồi và sự không luân hồi. Này các đệ tử, sự viên thành của các bậc thanh văn là chuyển hóa hẳn tất cả thân, tâm, ngôn ngữ và không bao giờ đạt đến viên giác của Như Lai đích thân chứng ngộ. Huống chi là tâm trí tư duy thì làm sao có thể đo lường được bản chất của viên giác. Giác ngộ tuyệt đỉnh, giác ngộ viên mãn, giác ngộ để trở thành Phật, thì tại đó đó các nhận định đánh giá về bản chất của sự giác ngộ bằng ngôn ngữ bồ đề, niết bàn hay tội giác giờ cũng chỉ bằng thừa thôi, vì đó chỉ là những nỗ lực mô tả về nội hàm của sự giác ngộ cao cấp và không phải là tự thân của sự giác ngộ đó. Cho nên thay vì chúng ta bị chìm đắm trong các việc mô tả này, thì lời khuyên của Đức Phật cho các hàng nhị thừa là hãy làm sao trải nghiệm để cùng đạt được cái bản chất giác ngộ đó. Cho nên tạm thời Đức Phật dùng phương pháp phá chấp: cái này không phải là, cái kia không phải là, để mô tả cái đặc hữu siêu xuất của tánh niết bàn giác ngộ cao cấp. Đó là mô tả lộ trình. Mô tả lộ trình có giá trị khá ấn tượng. Sau khi lộ trừ hết tất cả những cái không thuộc về viên giác thì cái còn lại đích thực là viên giác. Cho nên lấy ngôn ngữ của luân hồi, của phàm tục, rồi lấy hệ quy chiếu của thân hay là tâm để đánh giá về viên giác thì viên giác đó không phản ánh đúng được bản chất thật. Lấy các khái niệm tương đương gần bằng, đó là niết bàn, đó là giác ngộ, thì cũng không mô tả hết được. Vượt qua hết tất cả các mô tả như vừa nêu, sự loại trừ tuyệt đối này sẽ còn lại một nội dung duy nhất, và nội dung đó tạm gọi là viên giác. Công thức này cũng được triết học Ấn Độ giáo đồng thời với Đức Phật sử dụng qua cặp từ neti neti. Cái này không phải là, cái đó không phải là. Thì sau khi lộ trừ hết cái này, cái đó, cái còn lại đích thực là. Cũng cùng công thức đó, có lần các đệ tử của Đức Phật gọi Đức Phật là Thượng Đế. Đức Phật phủ định tôi không phải là Thượng Đế. Rồi đồng thời Đức Phật phủ định tôi không phải là thần linh, tôi không phải là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tôi không phải là con người, tôi không phải là chư thiên, tôi không phải là Atula. Tất cả ngớ ngẩn hết. Và thưa Đức Phật, vậy gọi Ngài thế nào là đúng? Đức Phật nói, hãy gọi tôi là con người giác ngộ. Như vậy sau khi loại trừ cõi trời, cõi Atula, cõi động vật, cõi thần, cõi thánh, cõi ngạ quỷ, cõi thượng đế, thì cái còn lại duy nhất là con người giác ngộ. Thì khác thì con người giác ngộ cũng là để tạm mượn mô tả thôi. Cái tố chất giác ngộ đi theo sau con người mới là quan trọng. Còn mô tả Ngài bằng các ngôn ngữ mặc định của tôn giáo hay triết học đôi lúc nó không chuẩn. Thì bản chất viên giác cũng như thế. Vấn đề 3, vượt qua gốc rễ luân hồi. Đức Phật khẳng định như sau: đem lửa đơm đớm đốt núi Tu Di sẽ không bao giờ đốt được. Vận dụng tâm trí luân hồi, phát sinh kiến thức luân hồi mà mong nhập vào biển cả vĩ đại của Như Lai thì cũng không thể nào đạt được. Như Lai khẳng định rằng tất cả các vị Bồ Tát việc làm phải loại trừ gốc rễ luân hồi là cần thiết nhất. Đơm đớm không phải là lửa thật mà giờ nó có ánh sáng lập lòe, cho nên sử dụng đơm đớm thành phương tiện phát sinh ra các loại nhiệt và lửa là sai lầm. Sử dụng tâm trí phàm phu, ngôn ngữ phàm phu, ứng xử phàm phu để mô tả về bản chất của sự giác ngộ tuyệt đối chắc chắn là có rất nhiều các sự giới hạn, nếu không nói bao gồm luôn các ngộ nhận. Như vậy chuyển hóa luân hồi, vượt qua gốc rễ luân hồi theo Đức Phật là cái gì? Ở đây Đức Phật mô tả bằng một đoạn kinh ngắn. Tư duy phát xuất từ tâm thức, tư duy ấy có thể toàn là ảo tưởng do vinh vào sáu đối cảnh, không phải đức thực là tâm thể. Các phản ứng của sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thật ra chỉ là việc sao chép lại bóng dáng của thực tại trong bộ não. Và khi ta đánh giá bốn giác thực tại đó thì nhận thức chúng ta chỉ tiếp xúc được cái vỏ của thực tại thôi, còn thực tại đang là khác với những gì chúng ta cảm nhận. Nếu cảm nhận đó ở mức độ khá chuẩn xác mà kinh điển Pali từng gọi là như lý tắc ý. Ngôn ngữ mô tả thì có những giới hạn nhất định. Mô tả chuẩn thì nội dung mô tả gần với thực tại, mô tả sai thì lại càng đối ngược lại với thực tại. Lấy các cái phản ứng thấy, nghe, ngửi, biết mà đánh giá về bản chất viên giác trên nền tảng của tâm thức là một ngộ nhận. Do đó là khuyên Đức Phật là muốn vượt khỏi luân hồi, trước nhất ta phải làm chủ được các phản ứng tâm thức, để cho sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, nói theo kinh Tương Ưng, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Tầm quan trọng của khái niệm chỉ đơn thuần là có nghĩa rất lớn trong việc chuyển hóa tâm lý học của nhận thức. Phần lớn về chiều sâu tâm lý đó, các nhận thức của chúng ta sẽ vướng kẹt vào hai khuynh hướng tham ái hoặc sân hận hay si mê. Đối với những điều vật, con người, chúng ta không có một phản ứng thuận hay nghịch thì nhận thức kéo theo sau là vô minh. Đối với các vật thích, hợp gu thì phản ứng kéo theo sau là tham ái. Đối với các vật không thích thì phản ứng là sân hận. Như vậy khi ta đặt cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết trên các phản ứng giác quan có điều kiện và bị gắn kết đồng hành với tham sân si thì tính viên giác không thể nào hiển lộ được. Do đó nỗ lực cần thiết trong tình huống này là chuyển hóa tâm vướng mắc liên hệ đến các giác quan. Không làm được việc này thì không thể nào đạt được tính viên giác. Sử dụng các tư duy giác quan mà muốn đạt được viên giác của Như Lai chứng ngộ thì không khác gì hoa đốm sanh ra trái đốm, ảo tưởng sanh ra ảo tưởng. Làm sao có thể đạt được tính viên giác? Do đó thể đạt viên giác là cần phải chuyển hóa các nghiệp phàm, tâm phàm, hành động phàm, thói quen phàm. Triết lý thì cao siêu, nhưng mà thực tập bao giờ cũng bắt đầu bằng chuyển hóa tất cả tâm tham, hành động tham, tâm sân, hành động sân, tâm si, hành động si thôi. Và đừng nên lấy những cái hữu lậu để gieo trồng cái vô lậu, lấy cái nghiệp phàm để mong chứng đắc được giác ngộ giải thoát. Điều kế tiếp Đức Phật lưu tâm chúng ta: ảo tưởng có lắm kiến thức khéo léo không thể là phương tiện của viên giác. Nhiều người tu tập dùng phương pháp quán là lúc nghĩ cái phương tiện quán chính là nội dung đạt được, và ngộ nhận này đó đã làm cho nhiều trường phái thiền ngoài đạo Phật kẹt vào cái bệnh quan tưởng. Một số người tập về nhân điện, về ngoại cảm, về trường sinh học, về xuất thần, sau một thời gian thực tập sai phương pháp sẽ dẫn đến những cái loạn tưởng. Duy trì loạn tưởng đó, người đó có cảm giác rằng là mình đang thu hút được một luồng khí ở từ bên ngoài, làm cho cái sự xung động diễn ra một cách tự nhiên trong cơ thể, chẳng hạn như lắc đầu, lắc người, máy động tay, máy động chân. Và việc thực tập ban đầu này nó làm cho người thực tập có cảm giác là lâng lâng, như thể là mình đã tiếp nhận được cái nguồn năng lượng của trời và đất, năng lượng giao hòa của âm và dương. Trên thực tế nó là cái cơ chế tưởng và mất điều kiện để làm chủ được nó. Lạm dụng và tiếp tục trong tình huống này, sau thời gian bị tâm thần quan tưởng hết. Đang khi Đức Phật khẳng định để có được hạnh phúc và cái giá trị an vui nội tại một cách lâu dài đó, thì việc làm chủ tâm, làm chủ cơ chế tưởng là điều rất quan trọng. Tưởng tri dẫn đến các ngộ nhận, rồi người ta thắng tri đó là nhận thức đúng với bản chất của hiện tượng được diễn ra. Do đó để có được hạnh phúc, ta không cần phải thực tập các cái loại tưởng như vừa nêu. Ở đây ngài nói việc tưởng đó nó dẫn đến là nhiều kiến thức khéo léo. Nhà văn tưởng tượng cho nên sử dụng các dữ liệu hư cấu tạo ra các câu chuyện phản ánh là một giai đoạn lịch sử, một cộng đồng, một gia đình, một con người trải dài suốt nhiều chục năm, thậm chí là nhiều thế kỷ. Cái khéo léo đó trong việc tưởng đó, nó làm cho người đọc, người xem say mê trong thưởng thức. Các họa sĩ, các kiến trúc sư, các nghệ nhân đều có thể dựa vào cơ chế tưởng để tạo ra những tác phẩm được đánh giá cao là kiệt tác. Sự khéo léo đó có thể làm cho họ sống trên cái danh, những cái thành đạt từ danh. Nhưng mà rồi cái này nó không phải là bản chất của viên giác. Cho nên muốn đạt được đó cũng phải chuyển hóa tất cả các phiền não nghiệp trước và đừng để cho tâm viên giác nó bị lệ thuộc vào tính điều kiện của các giác quan thấy, nghe, ngửi, biết. Qua đến chương 5 á, Bồ Tát Di Lặc là người đại diện căn cơ của đại chúng, nêu ra việc nhu cầu chuyển hóa gốc rễ của luân hồi để từng bước thể đạt được viên giác. Bồ Tát trình bày như sau: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát muốn du hành trong biển cả vắng lặng vĩ đại của Đức Thế Tôn thì họ phải hủy diệt như thế nào đối với các căn bản của luân hồi? Trong luân hồi có mấy đẳng cấp? Tu tập tuệ giác Phật Đà có mấy chủng tính? Khi quay lại trở vào nơi bụi bặm mệt nhọc thì phải vận dụng mấy phương tiện quá độ để quá độ chúng sinh? Xin Đức Thế Tôn đừng bỏ lòng thương cao cả cứu độ cuộc đời để giúp cho người tu tập nhập được tính ngộ, tính giác ngộ một cách tròn đầy về sự thấy biết vô thượng của Đức Thế Tôn. Và ở đây Đức Phật nêu ra cần phải nhận diện trước nhất là bản chất và tác hại của ái dục, sau đó là nhận diện năm cấp độ tâm thức để thông qua đó nỗ lực chuyển hóa để nâng từ cấp độ 5 lên cấp độ 4, từ cấp độ 4 lên cấp độ 3, từ 3 lên 2, từ 2 lên 1, và cấp độ 1 đó là tuyệt đỉnh về tâm trí, cái mà chúng sinh càng hướng về. Bốn, nhận diện ái dục. 4a, ái dục là nguồn gốc của bốn loại sinh. Trong kinh Viên Giác cũng như một số kinh điển Pali, Đức Phật xác định rõ thai sinh là quan trọng hơn hết so với các loại sinh còn lại. Ở đây tâm trí của con người phát triển khá cao, và nhờ cái phát triển về tâm trí đó mà con người tổ chức đời sống xã hội, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh và vượt trội hơn các loài động vật còn lại ở chỗ có được cơ hội tiếp cận giác ngộ, thể nghiệm giác ngộ, chứng đắc giác ngộ, đang khi các chúng sinh khác giàu có muốn cũng không thể thực hiện được. Trong đó có con người chư thiên, con người Atula ở các tỉnh khác, vì đang tiếp cận với cái hạnh phúc thái cực, do vậy khó có thể tập trung để huấn luyện chuyển hóa tâm thức vì đang say mê với hạnh phúc đang có. Cho đó giác ngộ giải thoát đối với chư thiên và Atula còn khó hơn nhiều là đang đóng và sống với một kiếp phạt. Ngoài thai sinh thì còn có các loại chúng sinh sanh ra từ trứng, từ khí hậu ẩm thấp, rồi từ sự biến hóa. Các loại chúng sinh này đó nhiều hơn chúng sinh sanh bằng thai. Và theo Đức Phật á, chủng loại chúng sinh nào số lượng quá nhiều thì không quý. Con người là ít nhất trong các loại chúng sinh. Dĩ nhiên là do vì sức tàn phá diệt chủng con người trải qua năm tháng mà một số loài động vật quý hiếm á, dần dà vẫy tay chào với sự sống trên hành tinh này. Chứ còn trong nguyên thủy đó, chủng loại con người vẫn là ít nhất trong các chủng loại động vật, dầu lớn nhất hay là nhỏ nhất. Sự khẳng định của Đức Phật trong kinh Vi Giác này là gốc rễ của luân hồi là ái dục. Các loại chúng sinh vừa nêu đều do dâm dục làm động lực chính mà sanh ra tánh mạng, từ đó có thân thể. Do đó dục cũng do ái, mà mạng sống cũng do ái. Chúng sinh yêu mạng sống cho nên quay trở lại hưởng thụ ái dục, và ái dục là nhân, ái mạng là quả. Đó là mối quan hệ kéo theo giữa dục với sự sống, dục với tái sinh. Dục với sự sống thì làm cho mạng sống được duy trì, và quan điểm đó đã tạo ra các quan niệm khác trong xã hội, chẳng hạn như của Nho giáo, rằng là trong các bất hiếu, việc không nói giỏi tông đường, tức là sinh ra con trai để duy trì họ tộc là bất hiếu lớn nhất. Ngộ nhận này đã làm cho chúng sanh trong khổ đau lại càng khổ đau nhiều hơn. Bản chất của việc tạo ra sự sống tiếp tục là khổ, nếu lấy hệ quy chiếu là giác ngộ giải thoát để đánh giá. Huống hồ cái việc sanh ra đó lại còn lấy con người nam làm hệ quy chiếu để đánh giá sự quan trọng của một kiếp sống, lại càng tạo ra nhiều bất bình đẳng giới khác, bất hạnh phúc khác cho con người. Ngày 23 tháng 6 2012, báo chí và bạn Việt Nam đưa tin một cặp vợ chồng sống hạnh phúc 20 năm khi phát hiện đứa con trai 19 tuổi là đồng tính nam. Người chồng như là sụp đổ toàn bộ các hạnh phúc mà ông đã từng có với vợ của mình. Vợ là một giáo viên, có hiểu biết, có sức chịu đựng. Và lập tức ông yêu cầu vợ ông phải cho ông lấy thêm vợ khác hoặc là lý dị, vì người vợ trong tình huống này đã không còn cái khả năng sanh con nữa, đã vượt quá cái tuổi đó rồi. Và ông khổ ngày đêm như là một kẻ bị tâm thần. Trong giấc mơ cũng yêu cầu vợ mình cho phép mình có thêm một cô vợ khác, sanh được một đứa con trai rồi kết thúc hôn thú với cô vợ đó để nói rõ tâm được. Còn cậu con trai 19 tuổi bây giờ đã trở thành nữ tính, do tuổi càng lớn sự thể hiện đó càng cao, sẽ làm ông có cảm giác tội lỗi với ông bà tổ tiên là không thể nói được dòng họ của ông thông qua cái cuộc hôn nhân này. Ái dục tạo ra mạng sống. Mạng sống được đánh giá trên giới tính nam hoặc nữ. Giới tính thứ ba, ô môi hay bê đê, đều bị phân biệt đối xử, thậm chí là bởi cha mẹ ruột, huống hồ là xã hội xung quanh. Chấp vào mạng sống trên nền tảng của ái như vừa nêu, nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng gấp bội. Thực ra con nào cũng là con là nhân duyên. Nhân duyên là nữ thì con sinh ra là nữ, nhân duyên là nam con sẽ là nam. Nhân duyên thuộc về giới tính thứ ba thì sinh ra giới tính thứ ba thôi, phải chấp nhận thôi. Giải quyết nỗi đau đó thì chỉ cần đi giải phẫu giới tính. Tại Thái Lan, giá trung bình khoảng 15.000 đô, tiếp tục và chích vào các hóc môn giới tính trong vòng 18 tháng cho đến 2 năm, vì đó sẽ có thể thay đổi giới tính bằng hình thức để nhằm phù hợp với cái giới tính ngầm trong tâm của người đó. Cái đó do nghiệp quyết định chứ không phải là gen di truyền. Tức là dặn đứa con, dặn vợ trong tình huống này là lãng xẹt, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Từ con người cho đến các loài động vật, ái dục là nam châm, là hệ quy chiếu, là trục xoay, là cái cửa mở của sanh tử luân hồi. Đức Phật khẳng định việc này rất là rõ, cho nên phải nhận diện được bản chất của luân hồi là do ái dục mà ra, do ái dục mà sanh vô minh, rồi cũng do vô minh mà có ái dục. Mối quan hệ giữa vô minh và ái dục là không thể tách rời. và nỗ lực chuyển hóa ái dục đúng phương pháp, chúng ta sẽ vượt qua được luân hồi, và nhờ đó mới chuyển hóa tâm để đạt được viên giác. Kinh này là vì đầu sâu vào bản chất của tuệ giác, cho nên không đưa ra các phương pháp cụ thể như là các cái bản kinh trong Pali. Chẳng hạn như muốn chuyển hóa ái dục thì trước nhất ta phải thay thế năng lực ái dục bằng lòng từ bi, thay thế đối tượng quan tâm bị nhiễm đắm tham ái thành là tất cả chúng sinh, để sự nhiễm đắm đó không còn có chỗ bám víu và nó không dẫn đến những cái cú sốc do ức chế tâm lý mà ra. Các phương pháp thực tập tiệm tiến như là hạn chế giao tiếp người khác giới phái để không tạo các phương hướng giới tính. Khi sự tiếp xúc khác giới phái diễn ra, người tu theo lời Phật dạy cần phải chánh niệm và tỉnh thức, và không nên làm Phật sự để gắn kết với tình cảm. Nhờ đó ta có thể làm chủ được chính mình. Một trong những phương pháp hỗ trợ khác là nếu sự tiếp xúc diễn ra vì mục đích Phật sự và độ sinh, thì con người tiếp xúc chúng ta chỉ được đánh giá là một con người. Ở đây không phân biệt giới tính là nam, nữ hay là thứ ba. Thì các thu hút giới tính cũng theo đó được rũ bỏ. Đồng thời, bên cạnh các việc quán chiếu và tu tập, thì ăn uống mặn và chay cũng tạo ra sự thu hút ái dục và giới tính. Người ăn mặn thì các phản ứng hóc môn trong cơ thể sẽ tạo ra chất testosterone làm cho ham thích về tính dục. Vì đó đắm nhiệm và ái dục chìm trong dương hồi là điều khó có thể tránh khỏi. Việc ăn chay trường giảm được tối đa các cái phản ứng hóc môn đó. Nhờ đó tâm nó trở nên biết hài lòng hơn, biết đủ hơn, và chuyển hóa tâm một cách cũng dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Cho nên ăn chay dễ tu và dễ chuyển hóa dục hơn là ăn mặn. Áp dụng cái công thức này thì người tại gia muốn chung thủy một vợ vợ chồng cũng nên cố gắng ăn chay một tháng vài ngày. Ăn chay bằng lòng từ bi, ăn chay để nuôi dưỡng tâm linh, ăn chay để bảo vệ môi trường, ăn chay để góp phần xây dựng thế giới, và ăn chay để chuyển hóa năng lượng tính dục để giúp cho chúng ta sống ổn định và hạnh phúc gia đình. Còn đối với người xuất gia, ăn chay đó để góp phần vượt qua sanh tử luân hồi. Đó là góc độ tâm linh của ăn chay cao nhất mà mình có thể đạt được. Bốn b ái dục là gốc của chống đối và ham thích. Đây là điều mà Đức Phật yêu cầu chúng ta cần phải thấy rõ về tính tác hại kéo theo sau của nó, để chúng ta vượt qua nó bằng tất cả giá nặng. Đức Phật dạy như sau: với các đối cảnh của dục mà trỗi dậy sự sống đói hay ham thích là điều do tâm tham ái chưa được kết thúc. Đối với cảnh trái với ái thì chống đối bằng sự ghét bỏ, gây ra các nghiệp ác. Đó là lý do có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì cái gì mà chúng ta không ưa đó thì thường dẫn đến các phản ứng xung đột và lợi trừ. Tệ hại nhất của xung đột và lợi trừ là tính cách độc tôn, độc đoán, độc quyền. Và do vậy đó, ta không thể nào chấp nhận được sự đồng hành của người khác, sự hiện hữu của người khác, sự đóng góp của người khác, nhóm khác, đảng khác, phe phái khác, quyền hướng khác. Và cái phản ứng đó là chìm đắm ở trong tâm sân, cho nên chiến tranh, hận thù, khủng bố, tàn tốc, giết chết, hủy diệt kéo theo sao. Và đây chính là nghiệp rơi rớt vào trong ba cảnh giới xấu. Đức Phật dạy tiếp: biết dục là đáng chán ghét, ái là đáng chán ghét, và đi vào ba đường ác, ghét bỏ nghiệp ác nên ưa thích nghiệp lành, cho nên ta có được chư thiên, có con người như là kết quả tất yếu của việc chuyển hóa các tâm xấu. Ở đây Đức Phật chú nhất là nêu ra các cái nỗ lực ham muốn thích tích cực, bao gồm các việc làm, đạo đức, tu tập, chuyển hóa. Cho nên nỗi đam mê vào các cái ham muốn thích này sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được, nhờ quên đi hoặc không bận tâm đến, không thèm đến các nỗi ham thích muốn liên hệ đến ái dục, là vốn nó là gốc rễ của sanh tử. Tiến sau một chút nữa thì chúng ta thấy mọi ham thích đó đều dẫn đến tham ái. Mà tham ái đó, một mặt đó mang đến tính sở hữu quá, tức là chấp vào tham, mặt khác đó thì dẫn đến tâm sân, bởi vì bảo vệ cái quyền lợi bị thương tổn hay là đang bị giành đối với một người nào khác, tập thể khác, cộng đồng khác, quốc gia khác. Thời xưa chiến tranh các quốc gia có thể xuất hiện một cách lãng xẹt vì tranh giành một cô công chúa. Thì bây giờ trong xã hội ngày nay đó thì chúng ta thấy là cái việc giành người yêu, người thương, giành quyền lợi A, quyền lợi B, quyền lợi C cũng có thể khởi lên các hoạt động sân si, chiến tranh hận thù. Như vậy việc bám víu vào tham ái và tính dục cũng thể dẫn đến những rắc rối, ngoài cái tâm tham bị vướng đắm nhiều hơn còn là tâm sân, và nơi đó si đã bắt đầu có mặt. Cho nên ái được xem là gốc rễ của chống đối hay là đam mê vướng kẹt. Do đó nỗ lực chuyển hóa tham ái là một nhu cầu không thể thiếu. Đối với người tại gia thì chuyển hóa tham ái để sống chung thủy một vợ một chồng thông qua sự hài lòng và biết đủ. Đối với người xuất gia để vượt thoát khỏi luân hồi. 4C, chuyển hóa ái dục. Đức Phật dạy chúng sanh muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, trước hết phải chuyển hóa tâm dục và tâm ái. Các bậc Bồ Tát do phát nguyện tái sanh trong luân hồi không phải do ái mà là do lòng từ bi, muốn làm cho chúng sanh bỏ ái nên mượn dục để trở vào sanh tử luân hồi để độ người vượt khỏi dục. Ở đây chúng ta thấy hai cách đi vào tái sanh của phàm phu và các bậc chứng đắc là khác nhau. Nền tảng đi vào tái sanh của các bậc chứng đắc là lòng từ bi, và để đi vào đó thì cũng phải đi qua cái con đường của dục giống như bao nhiêu chúng sinh khác. Nhưng mà khác chúng sinh khác ở chỗ là không đắm nhiễm bởi dục, bởi ái, và sự có mặt của các vị Bồ Tát là tiếp tục độ sinh để làm cho chúng sinh thoát khỏi ái. Và giống như những người làm công tác quản trị trại giam không phải là những người tội phạm, nhưng họ phải có mặt và sống chung với các tội phạm trong không gian của trại giam. Những công an quản lý trại giam, các giám thị đều là những người sống trong trại giam hết. Họ sống trong trại giam lỏng, họ có khu vực dành riêng cho họ, còn các phạm nhân là các tội phạm chặt. Nặng thì ở trong các khu biệt giam, nhẹ là ở các trong cái trại giam tập thể, nhẹ nữa gần được ăn xá thì được sử dụng cho các hoạt động trồng trọt, nấu nướng, quét dọn, nghề mộc, nghề hàng, vân vân. Cho nên không thể đánh đồng sự phát nguyện tái sinh của các vị chứng đắc với chúng sinh bị nghiệp lực lôi kéo trong sanh tử. Do đó sự chuyển bỏ ái dục phải được nỗ lực bằng các pháp môn để vượt qua được sự ghét bỏ và sự ưa thích. Mà theo Đức Phật đây vốn là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, là chuyển hóa ái dục qua việc chuyển hóa tâm ghét bỏ và tâm tham đắm. Hành giả sẽ làm chủ được thân, tâm, ngôn ngữ, hành động ứng xử, thói quen giao tế và làm chủ toàn bộ con người trong cuộc đời này. Đó là cái cách hướng dẫn đơn giản nhất nhưng mà có thể giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo nhất. Phần lớn chúng ta chỉ làm chủ được mình ở một vài tình huống thôi. Còn không làm chủ được cái tâm tham, tâm sân á, thì chúng ta bị kẹt vì nó gắn liền với cái tâm ái dục. Trên nền tảng phân tích về tác hại của ái dục và giá trị của vượt khỏi ái dục là thoát khỏi luân hồi, Đức Phật nêu ra 5 cấp độ tâm thức sau đây. 5A, chủng tính Bồ Tát được Kinh Vi Giác định nghĩa là những người do tu tập vượt qua trọn vẹn 2 chướng ngại. Một là chướng ngại chân lý, tức là lý chướng. 2 là chướng ngại sử dụng, tức là sự chướng. Chướng ngại chân lý bao gồm các nhận thức sai lầm, cho rằng chết là hết, cho rằng chết là thường còn, cho rằng có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là duy vật, là duy tâm, cho rằng không có nhân quả, đạo đức, báo ứng. Tất cả các nhận thức sai lầm đó đều là những chướng ngại làm cho chúng sinh không thể tiếp nhận được chân lý. Theo cách chung đó là giác ngộ giải thoát, theo cách riêng đó là bản chất thật của mọi sự vật hiện thường bị đánh giá sai với những gì mà chúng đã hiện hữu. Để vượt qua được chướng ngại về chân lý, việc tu tập chân lý tứ diệu đế gọi là bát chánh đạo và nhiều phương pháp tâm linh như là lục ba la mật, tứ diệu pháp, 7 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ và các hỗ trợ khác là rất cần thiết. Chứ thiếu nó hành giả không thể đạt được. Muốn như thế thì hành giả phải học Phật pháp tới đây đến chốt. Thông thường khi đi vào đời sống chuyên tu đó thì mọi người có khuynh hướng là ngưng việc học. Ta thử hình dung lại những ngày đầu khi mình có được cái động cơ lý tưởng đi xuất gia, hầu như là việc học thế gian, sự nghiệp thế gian, lối sống thế gian chúng ta ngưng lại hết và nỗ lực ngưng càng sớm càng tốt để đầu tư vào việc vào chùa thôi. Mặc dù vào chùa lúc đó chỉ là một cái sự tu rất đơn giản. Còn khi đi vào chuyên tu thì hầu như khuyên hướng chúng ta là buông bỏ hết. Và để chuyên tu có được kết quả thì con đường đi theo trình tự được Đức Phật dạy trong phần lớn các kinh, dầu theo truyền thống Nam Tông, văn hệ Bali hay là Đại Thừa, văn hệ Sanskrit, đó là học nội điển, tức là Phật pháp đến nơi đến chốn. Thì giờ đó khi mà chúng ta đầu tư vào việc chuyên tu á, ta đi một cách chuẩn xác, có bài bản, có trình tự, không rơi vào cực đoan. Còn ai chưa trải qua các trường lớp Phật học đi vào chuyên tu thì có vẻ tu rất nhanh trong giai đoạn đầu, nhưng mà rất lề mề trong giai đoạn sau và chẳng đi tới đâu ở giai đoạn cuối. Vì phần lớn là tu bằng tín ngưỡng, bằng niềm tin thôi, bằng tấm lòng thôi, chứ không có phương pháp. Các trung tâm thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ đều phải trải qua các lớp Phật học dài 3 năm. Và chương trình Phật học tại các thiền viện thuộc chùa phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ là cấp tăng từ chương trình cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm trước năm 75. Tức là học những bản kinh cần thiết thôi, không học đại trà và không cần học các cái môn thế học, để nhằm phục vụ cho việc tu thiền và sử dụng thiền làm phương pháp để chuyển hóa nhân tâm, xây dựng xã hội. Đó là những cái học có chọn lọc. Các trung tâm thiền của thiền sư Nhất Hạnh bắt đầu từ làng Mai tại Pháp và các cái trụ sở khác tại Mỹ và nhiều nơi tại châu Âu cũng dựa vào việc học các bản kinh mà theo thầy sư Nhất Hạnh đó, đó là lấy Nikaya làm chuẩn, tứ diệu đế, rồi kinh Chánh Chi Kiến, kinh Vô Ngã, rồi kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Các bản kinh đó đã được thầy sư Nhất Hạnh đưa vào trong nghi thức nhật tụng Đàn Mai Đại Toàn năm 2000. Và mỗi một ngày sáng đọc bài kinh, chiều đồng bài kinh khác nhau. Cải cách nội dung hai thời công phu vốn người Việt Nam và phản Việt Nam sử dụng nguyên si hai thời khóa tụ của Trung Quốc, mà theo thầy Sĩ Hạnh đó, cái nội hàm tâm linh về tu tập chuyển hóa là quá thấp. Nếu không mạnh dạn thay đổi đó, thì đời sống tu tập của tu sĩ Việt Nam sẽ bị các giới hạn nhất định. Câu khuya là các thằng chú, câu chiều là dành cho ngạ quỷ, quán thể lòng từ bi để độ sinh, mà chúng sinh đây là các ngạ quỷ thôi. Cái chất liệu tâm linh chuyển hóa trên nền tảng lời Phật dạy nó không hội đủ trong hai nghi thức này. Mặc dù thì Sĩ Hạnh không nói trực tiếp như thế, nhưng mà cái nghi thức sử dụng mới của làng Mai đã ám chỉ như thế. Thì hai truyền thống thiền tập này đó, chúng ta thấy vẫn là dựa vào kinh và học kinh làm nền tảng nè. Nếu nói theo các trường phái thì hai trường phái này là kinh lượng bộ, một trong 22 trường phái sau thời Đức Phật, tức là lấy kinh làm chuẩn chứ không dựa vào luận. Còn luật tức là đời sống đạo đức, các điều khoản đạo đức và giới hạnh bao gồm các quay nghi là bản chất tu tập hàng ngày của tu sĩ là không cần phải đặt ra nữa. Ai vi phạm giới trục xuất, không thừa nhận tư cách tỳ kheo nếu liên hệ đến bốn giới ba la di, tức là giới cực trọng. Và lấy kinh làm chuẩn trong tình huống này là quay trở về với những lời dạy gốc của Đức Phật. Cho nên trước khi đi vào pháp môn đó, là cần phải dựa vào kinh điển chuẩn mực, chứ bỏ kinh điển mà đi vào chuyên tu là một sự sai lầm trên nguyên tắc. Các chướng ngại về sự, tức là về cách tu, cách làm đạo, cách dấn thân, cách quá độ, là do vì chúng ta không nắm rành kinh điển Phật dạy. Do đó trình độ Phật học ở mức cao đẳng và cử nhân Phật pháp là có thể làm đạo tốt. Từ đó mỗi tu sĩ có thể trở thành là kỹ sư tâm hồn, giải quyết được các nỗi khổ niềm đau, hay là bác sĩ tâm linh, có thể trị bệnh đa khoa. Và ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, theo nghĩa có ứng dụng, vượt qua được cái chướng ngại về chân lý và chướng ngại về sử dụng, chắc chắn là có thể giúp cho chúng sanh đạt được an vui hạnh phúc lớn lắm. Ở đây ai đạt được sự vượt qua chướng ngại về chân lý và chướng ngại về ứng dụng thì được gọi là có chủng tính Bồ Tát, tức là căn của Bồ Tát, mặc dù vẫn còn là người phàm nhưng đang hướng về con đường Bồ Tát bằng các hành động Bồ Tát, tâm thức Bồ Tát, cho nên trước sau gì cũng đạt được quả gì đó. 5B, chủng tánh dị thừa. Kinh Vi Giác định nghĩa là người vĩnh viễn loại bỏ và chuyển hóa được ái dục và hủy diệt tất cả các chướng ngại về ứng dụng, nhưng chưa vượt qua được một cách trọn vẹn chướng ngại về chân lý, thì đang sống với tâm tính thanh văn duyên giác. Thì qua định nghĩa này chúng ta thấy tầm quan trọng của việc liễu nghĩa được các nội dung kinh điển Phật dạy là rất lớn. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai có kinh điển tu mà phủ định cái vai trò học Phật, vai trò kinh điển. Chuyển hóa được các chướng ngại về sử dụng thì mới giúp cho chúng ta đạt được việc chuyển hóa được ái dục thôi. Và một phần nào chúng ta chuyển hóa được tâm sân, vì do có ái là sanh sân, có ái sanh sầu, có ái sanh khổ. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong Kinh Pháp Cú. Nhưng gốc rễ vô minh chưa chuyển hóa thì vẫn còn đó các trở ngại về chân lý. Cho nên căn tính nhị thừa bao gồm thanh văn và Bồ Tát á, thì chưa giác ngộ được một cách trọn vẹn vì các pháp môn chưa lão thông một cách trọn vẹn. Ví dụ như theo kinh Pháp Hoa thì các hành giả nhị thừa thanh văn duyên giác cho rằng đó là đỉnh đến cuối cùng của sự giác ngộ rồi. không cần phải nỗ lực tu thêm. Thì đó là chướng ngại về nhận thức. Do chướng ngại về nhận thức này, ứng xử đó đó là chỉ đứng lại ở thành quả là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi, chứ chưa phải đạt được tự giác cực đỉnh. Dù sao đi nữa cũng là quá vượt trội rồi. Cho nên sẽ một sai lầm nếu ai cho rằng các A-la-hán là căn cơ thấp kém, kinh Nikaya là dành cho những người mới vỡ lòng, là một cái tội tăng thượng mạng rất nguy hiểm. Mà kinh Di Ma Cập đề cao vai trò nhập thế của hàng cư sĩ, nhưng các nhân vật mà kinh này sử dụng để hư cấu đó thì dẫn đến sự phạm thượng. Một vị cư sĩ đại diện cho hàng Bồ Tát, tức là vượt lên trên nhị thừa, đã vượt trội khỏi tri thức nhị thừa mà cao nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Thậm chí như những bậc Bồ Tát như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì mới ngang tầm được trí tuệ của cư sĩ này thôi. Mặc dù chúng ta hiểu ở đây là đề cao về cái tuệ giác của đại thừa, nhưng mà lấy các vị đại đệ tử lớn, 10 vị A-la-hán mà đích thực họ là các vị Bồ Tát lịch sử, so sánh thấp hơn tri thức tuệ giác mà cư sĩ Bồ Tát có thể đạt được, nó làm cho những người theo Phật giáo truyền thống khó có thể chấp nhận được những giá trị hay trong bản kinh này. Chứ nếu mà điều chỉnh đối tượng của kinh và đối tượng của các cuộc đối thoại thì có lẽ là bản kinh Di Ma Cật sẽ được chấp nhận rộng rãi hơn, vì có nhiều sáng tạo về Phật pháp. Cho nên là nhị thừa là đáng tôn thờ làm thầy, họ đã thoát khỏi sanh tử rồi và tu nhiều kiếp mới có thể đạt được như thế, chứ không phải là chuyện đơn giản. 5C, chủng tính bất định. Kinh định nghĩa: nếu gặp thầy bạn tốt tu tập theo các pháp hạnh căn bản sơ kể thì đạt được các kết quả. Nếu gặp được Như Lai chỉ dẫn con đường tu tập chính xác về tự giác vô thượng thì bất kể là trình độ cao hay thấp đều có thể thành tựu được Phật Đà. Tức là nói lệ thuộc vào nhân duyên thuận sẽ đạt được cái kết quả tốt. Ở đây Đức Phật rất khéo ở chỗ là Ngài không nói thêm là gặp các nhân duyên nghịch dẫn đến các kết quả xấu, rơi rớt trong sinh tử luân hồi, thì mục đích của Ngài là muốn giáo dục khích lệ thôi. Cho nên nói cái bất định về tốt chứ không phải bất định về xấu. Bất định nào nó cũng có hai hướng, tốt và xấu. Khi sống chung, làm việc chung và sanh ra những đứa con mang tính cách bất định đó, thì chúng ta phải để ý và chăm sóc nhiều hơn. Sự giao du với bạn bè xấu theo công thức gần mực thì đen sẽ làm cho người thân của chúng ta trở thành là kẻ phàm, là dướng vào nghiệp phàm, khổ đau bởi các hành động phàm. Vì đó muốn chuyển hóa được tâm phàm đó, đối với những người có cả tính bất định thì ta phải đặt họ trong một bối cảnh tốt, không gian tốt, điều kiện tốt, thì các hỗ trợ tốt thôi. Chứ nhất là phải chọn một môi trường thuận lợi gần với các bậc trí thức, đạo đức, tâm linh, và khích lệ những người đó đi đến chùa thực tập tâm linh, thực tập thiền, thực tập chuyển hóa. Cho nên căn tính của họ nó nhờ nương vào những người tốt này mà được phát triển. Còn nếu không làm như thế đó thì có thể bị tuột dốc rất nhanh. Tình trạng tội phạm vị thành niên, tội phạm là nữ tính vị thành niên đã trở thành là một hồi chuông báo động tại Việt Nam. Có thể nó có nhiều nguyên nhân, trong đó đó một phần á, các trẻ em này là thuộc về bẩm chất bất định, cha mẹ không có thời gian gần gũi giáo dục nhiều, chỉ lo cho cơm áo gạo tiền là đủ. Là giáo dục thì không nhấn mạnh đến việc đức dục mà chỉ nhấn mạnh đến văn học chiến tranh, dân học yêu nước. Do vậy cái lo hổng về đạo đức từ nhỏ đã không thể giữ được các thế hệ trẻ trước các cám dỗ cạm bẫy và đời sống khó khăn theo công thức bằng cùng sinh đầu thật. Kết quả là rất nhiều trẻ em phạm pháp ở tuổi vị thành niên. Cho nên nền tảng giáo dục đạo đức trong nhà trường, giáo dục đạo đức tại gia đình rồi giáo dục đạo đức tại các tư viện Phật giáo sẽ giúp cho một người bất định đó, định hướng cái sự phát triển nhân cách tốt. 5D, chủng tính ngoại đạo. Kinh Định Nghĩa: trên đường cầu đạo có người giàu có trí tưởng tốt nhưng gặp ngoại đạo, cho nên gieo trồng các kiến thức sai lầm, do đó không thể nào đạt được kết quả tỏ ngộ chân chính. Họ phải là họ không có động cơ, có lý tưởng, có mục đích, có nỗ lực, nhưng gặp phải phương pháp sai, thực tập sai, cho nên dẫn đến các kết quả rất là giới hạn. Dầu sao đi nữa thì họ vẫn có tu. Ở đây Đức Phật không hề dùng những cái từ hạ thấp ngoại đạo là tà ma như là các tôn giáo khác, chẳng hạn như Vatican ngày xưa xem các tôn giáo khác với tôn giáo mình là tà ma và phải nỗ lực diệt trừ bằng những cái tòa án dị giáo rất bất nhân tâm, bất nhân cách và rất mất nhân quyền. Còn đạo Phật vẫn đề cao những tôn giáo khác, những pháp môn khác ngoài đạo Phật là có thiện chí, có động cơ, vẫn hướng những con người ở mức độ thiện căn bản nhưng chưa đạt được cái thiện tối đa thôi, cho nên họ vẫn được liệt vào cái cấp thứ tư, tức là cao hơn phàm phu tục tử. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trước khi đến với đạo Phật là tu theo đạo Bà La Môn. Cái căn bản tu tập đó cũng giúp cho hai nhân cách vĩ đại này đạt được một trình độ nhất định, và khi gặp được tuệ giác Đức Phật thì tâm trí họ mở mang ra, rộng hơn, chói sáng hơn, đạo cao hơn, đức lớn hơn, làm được nhiều Phật sự hơn, đóng góp cho xòi vĩ đại hơn. Cho nên bản chất của tôn giáo nếu đi đúng đường vẫn tốt cho xã hội, dù chưa phải đạt được ở mức độ tối cao như là đạo Phật. 5E, chủng tính phàm phu. Cái định nghĩa ở đây: có người nỗ lực tìm thầy lành bạn tốt nhưng không gặp được, sống với tánh phàm, đó là lỗi của việc không thấy được thầy tốt để sống với thầy bạn sai lầm, không phải là lỗi ở người đương sự, cũng là một lối giáo dục và khích lệ rất cao. Chủ nghĩa phàm phu được hiểu là sống với tâm tham, tâm sân, tâm si, vi phạm luật pháp, rồi trái ngược với lương tâm, làm cho mình và người đó sống trong nỗi khổ niềm đau, gây bất hạnh ở mức độ nặng, vừa hoặc là đơn giản, tạo ra các bất ổn của xã hội. Ở đây Đức Phật phân tích về các nguyên nhân và sự tác động là do vì thiếu bạn lành, thiếu thầy tốt, thiếu nhà đạo đức, thiếu cha mẹ hướng dẫn, thiếu những người thân đồng hành, cho nên họ mới ra nông nổi đến thế. Do đó thay vì phê phán người phàm, quyền rũ người phàm, chà đạp người phàm, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nỗ lực trở thành là bạn đồng hành, với tư cách là thầy tốt và bạn tốt. Cha mẹ mà đóng vai là thầy, người thân mà đóng vai là bạn với nhau, thì các đức tính tốt sẽ được lan truyền, tác động, ảnh hưởng tích cực đến những người còn lại theo công thức cộng hưởng. Do đó hãy nỗ lực hỗ trợ hơn là chúng ta để cho một người nào đó tự đi, rồi đi sai, đi va vấp vào cái khổ, đi tạo ra các bất hạnh. Chuyện đó không dẫn đến một sự cải tổ nào, cải thiện gì. Thế tốt nhất là hãy trở thành người đồng hành để giúp cho nghiệp phàm được hết. Kinh điển Pali định nghĩa rất rõ: phàm phu là kẻ vô học và si mê. Tức là ai mà không có học rộng hiểu nhiều là phàm phu. Học rộng hiểu nhiều đây được lấy kinh điển và tứ diệu đế làm hệ quy chiếu. Tức là ai mà không hiểu được tứ đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc, thừa tập bằng con đường, thì đang sống với vô minh. Ai không tin nhân quả, không tin vào vô ngã, không tin vào vô thường, duyên khởi, là đang sống với vô minh. Ai giải quyết các vấn đề không dựa trên nhân quả là sống với vô minh. Ai không tin kiếp sau, đề sau là vô minh. Như vậy định nghĩa kẻ vô văn phàm phu trong kinh Phật rất là sâu sắc. Người phàm là vô danh, mà vô danh ở đây là không biết chi về các phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, chứ không phải là không có kiến thức, không có văn bằng, không có học vị. Người có văn bằng kiến thức, thậm chí là các bác học, các nhà khoa học hàng đầu, mà nếu không sống với tứ đế, không tin vào nhân quả, không tin vào kiếp sau, vẫn được xem là vô danh phàm phu. Kết luận của Đức Phật trong bản kinh này: do vì các điều kiện khác nhau mà con người tiếp xúc khác nhau trong cuộc đời. Có người thì sống với chủng tánh phàm phu, có người sống với chủng tánh ngoại đạo, có người sống với chủng tánh bất định, có người sống với chủng tánh dị thừa, và có người sống với chủng tánh Bồ Tát. Thấy được các giới hạn của các chủng tánh, ta nỗ lực hỗ trợ tích cực để giúp và nâng từ chủng tánh phàm lên chủng tánh ngoại đạo, từ ngoại đạo lên chủng tánh dị thừa, từ dị thừa lên Bồ Tát. Mặc dù đứng ở vị trí thứ ba, chủng tánh bất định là nguy hiểm nhất, là bởi vì có thể rơi rớt xuống ở cái vực sâu của các chủng tánh, và cũng có thể nâng cao thành nhị thừa và Bồ Tát thừa, lệ thuộc vào duyên thuận, duyên nghịch, duyên tốt, duyên xấu. Chứ tính cách là bản lĩnh, lập trường, khuynh hướng và quyết tâm hơi thấp ở những người thuộc về chủng tính bất định. Do đó đặt ở chính giữa để chúng ta dễ so sánh. Nếu thuận thì dẫn đến nhị thừa và Bồ Tát, nếu nghịch thì bị tuột xuống ngoại đạo và phàm phu.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.